cũng được thương lượng hết, cũng được hoan nghênh hết. Thành ra Bồ Đề Tâm không phải là cửa để tiến tới tịnh độ thì là gì nữa. Cho nên Ngài Thật Thiện Tỉnh Am mới nói rằng là nhập đạo yếu môn pháp tâm vi thủ, quả nhiên là không sai một mảy may nào, chính xác. Thành ra chúng ta cứ nhớ một câu như vậy: phế bỏ Bồ Đề Tâm là phế bỏ Phật quả và tịnh độ của mình trong tương lai, có nghĩa tự đẩy mình xuống lục đạo luân hồi. Phế bỏ Bồ Đề Tâm là cắt đứt bao nhiêu sự được cứu vớt của bao nhiêu chúng sinh. Nếu mình phát, vô số chúng sinh được nhờ. Nếu mình không phát, vô số những chúng sinh đó không được cứu. Thành ra mình phế Bồ Đề Tâm đi là mình cắt bỏ vô lượng công đức của mình, và công đức vô lượng là mình vứt hết. Nên mình vứt bỏ cảnh giới thanh tịnh của mình, mình vứt bỏ quả Phật của mình, và mình vứt bỏ luôn cái sự độ sinh, tức sự tiếp dẫn hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mình đi bố thí, đi phóng sinh là hành cái hạnh tiếp dẫn, là dùng Bồ Đề Tâm nó mà kéo họ ra khỏi những cảnh giới nơi trên đó. Chỉ có Bồ Đề Tâm cứu được, ngoài ra không có cái gì cứu được hết. Thành ra rõ ràng một khi mình có một cái tâm cứu được toàn chúng sinh thì đương nhiên tâm đó cứu mình ấy, tâm nó tự cứu mình mà thôi. Thì đó là cái vấn đề mà những cái người tu học nó cần phải nghiêm túc tư duy cứu xét, mà đừng có nên vì lười mà ham dễ. Rồi cũng giống như mấy cái tà giáo đó, là nói rằng là chỉ cần mình phục vụ Thượng Đế hay là phục vụ cái gì đó rồi là mình được, bất luận mình không cần phải nghĩa là bỏ ác quy thiện gì hết trơn đó. Nhưng mà cái thực chất trên cái danh nghĩa của Đức Phật đó, thì một kẻ nào mà thực sự quy Phật, tức là thực sự niệm Phật đó, thì tâm thay đổi. Nếu tâm thay đổi nó là niệm Phật tà. Nếu tâm thay đổi niệm Phật mà tâm thay đổi là niệm Phật, ấy là niệm Phật chính, còn kia là niệm Phật tà. Cho nên đời vẫn có những kẻ mà khẩu Phật mà tâm xả, nó vẫn có như thường. Thành ra không cứ niệm Phật là chính niệm. Niệm Phật mà không cải được tâm thì niệm Phật ấy là tà niệm, là khẩu Phật tâm xả. Niệm Phật mà cải được á, cái tâm xả đó, thì tự nhiên hành động có lợi lạc cho chúng sinh. Và chúng ta ghi nhớ là vậy, thì lý do tại sao mà Ngài Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo làm như vậy, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng làm như vậy, Đức Phật A Di Đà cũng làm như vậy, chỉ đi tiếp dẫn. Đức Thế Tôn cũng như thế luôn, trong bao nhiêu đời kiếp tu hành. Và dĩ nhiên hiện tại, tại vì có mắt mình có trí tuệ, và dĩ nhiên hiện tại Đức Bổn Sư vẫn thị hiện, vẫn ưng dĩ hạ thân, nhi hiện hạ thân, vẫn như vậy, vẫn thị hiện biết bao nhiêu cái thân để độ sinh như được, chứ không phải là Ngài ở yên ở trong cái mà bát niết bàn, mà Ngài vẫn thị hiện. Nhưng mà cái con mắt vô minh thì không có nhận ra, nhưng nếu mà có một cái con mắt có trí tuệ thì phàm thấy Bồ Đề Tâm ở đâu biết có Phật ở đó, thì biết chắc chắn như vậy. Thấy không Bồ Đề Tâm thì biết là nơi ấy có ma có quỷ, nó thường như vậy. Là ma quỷ là chuyên môn chống Bồ Đề Tâm, chẳng có một Bồ Tát nào dám cả gan mà khuyến hóa người không phát Bồ Đề Tâm, trong khi Đức Phật nó khuyến hóa người ta phát Bồ Đề Tâm, nó là thượng phẩm của Ba La Mật, đúng chưa? Thì vậy thì chẳng có một cái lý do nào để các vị Bồ Tát được khuyến hóa người ta đừng làm như vậy, đi ngược lại với lại cái vấn đề tu hành thượng phẩm Ba La Mật. Cho nên cái vấn đề mà hết khuyên người ta không phát Bồ Đề Tâm thì biết ngay chi nguy trong tâm của quỷ. Thành ra tự dưng nó anti Bồ Đề Tâm. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ cho suy cho cùng mà nghĩ cho cặn đó, thì chỉ có Bồ Đề Tâm mới độ chúng sinh được, mà chỉ có Bồ Đề Tâm mới là con đường mà thiết lập tịnh độ, mới là sự thành Phật đạo. Ngoài ra không có một cái gì khác hết có thể làm được cái chuyện này. Cho nên Đức Phật đến với cuộc đời này nó là để khai thị Bồ Đề Tâm cho chúng sinh. Do chúng sinh biết là trong tâm quý vị nó có sẵn những cảnh giới mà quý vị hâm mộ, có sẵn những cái quả vị mà quý vị là cung kính, có sẵn hết. Kẻ nào tin như vậy đó thì kẻ đó có nhân duyên với chư Phật, nếu kẻ đó dám phát khởi cái tâm đó. Còn không người ta cũng giống như tôn giáo đó. Khi nào người ta cũng có một cái gọi là tự tàm hình uế, tự ti mặc cảm. Lúc nào cũng chỉ dù Đức Phật giảng thuyết như thế nào đi chăng nữa, học Đại Thừa Phật Pháp thế nào nữa, nhưng mà rốt cuộc được quy kết là vẫn cho mình là một phàm phu, và chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi. Thành ra bội bạc Đức Phật, công phu ngài thì hiện như thế gian để mà khai thị cho chúng sinh ngộ nhập, khai thì không chịu thị, ngộ thì không chịu nhập. Thành ra nói chung cục cũng phàm vẫn là phàm, nói chung cục cũng chẳng lợi mình, cũng chẳng lợi người. Không lợi mình, không lợi người, làm sao có mặt ở trên cái cõi chuyên lợi người là tịnh độ? Làm sao có mặt ở trên cái cõi vô lậu? Nhớ nha, tịnh độ là vô lậu, quế độ đó là hữu lậu. Nhớ nha, tâm mà hữu lậu đó thì ở quế độ, mà tâm vô lậu đó thì ở tịnh độ. Tâm vô lậu đó thì không gì khác hơn Bồ Đề Tâm. Tâm hữu lậu đó là tâm tôi, là cái tâm tôi. Thì cái tâm đó tự khắc mình như vậy thôi. Thế đời sau lại tiếp tục, nếu mà may mắn thì đời sau thì tiếp tục lại được cái thân người cầu xin, còn nếu không là luộm bại, là bởi vì cả một cuộc đời sống có cái nhân duyên kéo dài không làm được một tí công đức. Cả một đời sống phát nguyện trước Đức Phật quy y, mà rồi rốt cuộc nó không độ được một chúng sinh, ăn nói sao với Đức Phật? À, nghe cái câu chuyện mộng đó, mà ông sư phụ anh Sa Di ngồi đấm vai bóp vai cho ông sư phụ, ông sư hỏi: chú tu được mấy năm rồi? Là con từ hồi vào chùa đến giờ tính ra 10 năm. Dụ chỉ ô Đức Phật hồi xưa có 6 năm mà là thành Phật rồi, năm 10 năm mà quá 4 năm rồi. Bây giờ có nhiều người bây giờ mấy chục năm mà vẫn chưa, tại vì cái vấn đề đó là mình không có phát khởi mà mình không có thực hành. Còn Đức Phật mình thấy làm quá trời, chứ ngài đâu bao giờ mà khi xuất gia mà ngài ngồi suy nghĩ rằng là cái tôi, rồi ngài chỉ đi cầu một cái vị nào cơ đâu. Mà Đức Phật mới phải nghĩa là gọi là nghĩa là từ vận dụng cái trí tuệ của mình lên đó để mà khám thấu mọi vấn đề, mọi cái pháp, để có thể chứng đắc được cái đạo quả. Rồi thì cuối cùng thì vẫn chúng ta cũng vẫn mang cái chỉ mong rằng là cái nhân duyên học Phật này của chúng ta nó có cái thuận duyên, có nghĩa rằng là do những cái sự học Phật của cái kiếp này mà chúng ta có thể phát Bồ Đề Tâm, tu vô lậu đạo, mà đời sau có thể ở trên cảnh giới của vô lậu chư Phật nữa, mà tùy duyên hiện thân hữu lậu mà độ hóa hữu lậu chúng sinh. Thì như thế không có bỏ công một cái kiếp có nhân duyên với lại Phật Pháp, và nguyện đem cái công đức vô lậu này của chúng ta đời đời kiếp kiếp độ hóa hết thảy cha mẹ thân bằng quyến thuộc trong mọi đời quá khứ cũng như hiện tại hay vị lai của chúng ta, thấy đều được thành Phật đạo.